Trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giáo tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tin yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 18 tháng Giêng, Trinh Phước Christina. Trinh Phước Christina sống vào thế kỷ thứ 16. Ngài sinh ở Abruzzi, nước Ý. Tên thánh của Christina là Mattia. Khi lớn lên, Mattia cảm thấy Chúa gọi mình sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối. Ngài muốn trở nên một nữ tu dòng kín. Vì thế, Mattia đã xin vào tu viện kín Augustino ở Aquila và đổi tên là Sơ Christina. Cuộc sống của Sơ Christina thật âm thầm, lặng lẽ. Thế nhưng, người dân miền Aquila dần dà đã nhận ra vẻ đẹp ơn gọi của Ngài. Christina và những chị nữ tu khác đã mang nhiều phúc lành xuống cho người dân qua hiến lễ cầu nguyện của các chị. Sơ Christina tuy sống trong dòng kín nhưng cũng cảm hiểu được những nhu cầu thiết yếu của các dân nghèo cư ngụ trong vùng ấy. Sơ và các chị em đã cung cấp cho họ những thứ có thể. Chính bản thân Sơ Christina cũng nhận thức được những thánh giá và những đau khổ họ phải chịu. Sơ cầu nguyện và dâng các việc đền tội lên Thiên Chúa để cầu cho những ý chỉ của họ. Chúa Giêsu đã chúc lành cho Christina qua những lần xuất thần và ban cho Ngài khả năng biết trước tương lai. Thậm chí Thiên Chúa đã dùng Christina để làm nhiều phép lạ cho những người dân lành. Khi Christina qua đời, các trẻ nhỏ miền Aquila đã chạy tràn ra đường phố và hô lớn tiếng: Chị nữ tu thánh thiện đã qua đời, chị nữ tu thánh thiện đã qua đời, Sơ Christine thánh thiện đã qua đời. Đó là ngày 18 tháng Giêng năm 1543. Một đám đông người đã đến tỏ lòng tôn kính và cảm ơn Christina vì tặng ân người nữ tu thánh thiện ấy đã sống ở trong thành phố của họ. Thưa anh chị em và các bạn, qua đời sống của chân phước Christina rất đơn sơ, vắn gọn, nhưng chúng ta thấy được rằng là Chúa gọi mỗi người một cách khác nhau, và Chúa cũng ban cho mỗi người những ơn riêng để sống ơn gọi của mình cho xứng hợp. Christina cảm thấy ơn gọi của mình là sống đời cầu nguyện và ăn năn sám hối, cho nên đã xin đi tu trong dòng kín. Thế nhưng mà ở trong dòng kín vẫn có thể hiệp hành với những người dân ở bên ngoài. Đừng nghĩ rằng là ở trong dòng kín là thoát đời, thoát tục, không màng gì đến chuyện thế tục, chỉ có mình với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã nhập thể, cho nên những gì dính đến con người thì không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Và khi ta kết hợp với Thiên Chúa thì cũng không thể tách rời khỏi những lo âu, trăn trở, vất vả của con người. Vì thế mà ta thấy rằng là tuy sống trong dòng kín nhưng Christina cảm hiểu được những nhu cầu thiết yếu của những người dân nghèo sống ở trong vùng ấy. Không phải mình ở trong nhà dòng rồi ăn uống đầy đủ, không phải lo lắng, không phải thiếu thốn gì cả, mà không đồng cảm, không hiệp hành với những người dân nghèo sống chung quanh mình. Cho nên sơ và các chị em đã cung cấp cho họ những thứ có thể. Và chính bản thân sơ Christina cũng nhận thức được rằng những thánh giá và đau khổ họ phải chịu. Nhận thức được thánh giá và đau khổ họ phải chịu, cho nên sơ đã cầu nguyện và dâng việc đền tội để cầu cho những ý nguyện của họ xin mình khấn. Vì thế, thưa anh chị em, khi đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy. Chúng ta đang hiệp hành với con người. Khi mình tỏ lòng thương xót bằng cầu nguyện, bằng hy sinh và bằng việc làm, bằng lời nói, ta không phải chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa khấn nài cho những ý chỉ của người dân, mà không cảm nhận được những đau khổ, những thiếu sót, những khó khăn họ đang phải hứng chịu. Mỗi khi chị em gửi chúng tôi những lời cầu nguyện, hàng ngày đọc những lá thư xin khấn, thấy xót xa lắm. Những hoàn cảnh, mỗi người mỗi cảnh, mỗi thánh giá mỗi khác nhau, và có những tấm gương anh hùng, anh hùng của những con người thầm lặng chịu đựng những đau khổ, đón nhận những thánh giá và luôn luôn là lạy Chúa Giêsu, còn tin thác vào Chúa dẫu cho mình có bị đau khổ, thử thách, nhục nhằn như thế nào. Với một nữ tu dòng kín như thế, ẩn dật như thế, nhưng Thiên Chúa sử dụng cái người nữ tu ấy để cho những người dân nhận biết được quyền năng lòng thương xót của Chúa qua việc là cho Christina khả năng xuất thần, rồi khả năng biết trước tương lai, rồi Chúa ban cho Christina làm những phép lạ bởi quyền năng của Chúa. Chúa làm như thế để cho người ta không có thể phủ nhận được quyền năng của Chúa. Chúa cho những con người âm thầm, khiêm hạ, nhỏ bé như là Christina, như là Faustina thực hiện những việc lạ lùng như vậy để cho người ta tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa cho Faustina khả năng là chịu đựng đau khổ để loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hy sinh, những đau khổ nhục nhã của mình. Faustina không có làm được phép lạ nào, nhưng chịu đau khổ để loan truyền lòng thương xót Chúa, nhục nhã ê chề. Chúa ban cho Christina khả năng làm phép lạ để cho những người dân chung quanh họ nhận biết quyền năng của Chúa. Chúa ban cho mỗi người một thức cách thức khác nhau, mục đích chính là vinh danh Chúa, lợi ích cho các linh hồn. Vì thế thưa anh chị em, chúng tôi cũng cố gắng trong khả năng của mình ơn gọi loan truyền lòng thương xót Chúa, xác tín được ơn gọi đó và lãnh nhận những ân huệ Chúa ban. Và Chúa nói ta ban cho những người ta kêu gọi những phương tiện cần thiết để làm công việc đó. Và đây là những phương tiện hôm nay sẽ được giới thiệu với anh chị em. Thứ nhất là với những người đau ốm bệnh tật, chúng tôi đã thực hiện thêm được 1,000 radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân phát hành đúng vào đỉnh cao nhất của cơn đại dịch tại Việt Nam cũng như thế giới. Lúc mà thiết quân luật, lúc mà căng thẳng nhất thì radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân ra đời để đến tay những người bệnh, nhất là những người nhiễm Covid bị cách ly hoàn toàn. Bây giờ thì số người bệnh nhiều nhưng mà phần cách ly đỡ hơn, là họ tự cách ly, tự chữa lấy với sự hỗ trợ của thuốc men các thứ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, một nữ tu dòng Đa Minh ở bên Sydney gọi điện thoại về nói cha cầu nguyện cho con bị nhiễm. Sau đó một tuần thì sơ nói rằng là nói thật là chẳng có thuốc nào ngoài lời cầu nguyện, ngoài niềm hy vọng và niềm tín thác nơi quyền năng lòng thương xót Chúa, nó giúp cho mình có đủ kháng thể để chống lại. Thuốc chỉ là cái giúp cho, phụ giúp mình thôi. Nếu mà tâm lý không ổn định, nếu mà tinh thần không ổn định thì có thuốc nào cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng nếu tinh thần mình ổn định và nhất là một niềm tin vững mạnh vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì virus corona nó mới không thể xâm nhập vào được, và kháng thể nơi con người mình mới có thể chống và đuổi nó ra được. Đó là một nữ tu dòng Đa Minh đã chia sẻ và nói rằng cha cứ nói với mọi người như thế đi, vì chính bản thân con cảm nghiệm được điều đó. Thứ hai là máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em gần Tết rồi nườm nượp gửi về những lá thư, những email xin giúp cho đồng bào ở dân tộc, ở miền núi, ở miền quê, rồi nhất là những người ngoại đạo. Họ xin nhiều lắm. Và anh chị em ở nước ngoài nữa, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em. Chỉ có khó khăn nhiều đó là vấn đề vận chuyển bây giờ thì nó hơi khó. Và cước phí thì nó rất là mắc, có khi mắc gấp đôi bình thường. Lý do là Covid, những chuyến bay quốc tế hạn chế, cho nên là khi vận chuyển hàng hóa thì không có nhiều khách, cho nên giá nó tăng lên. Vì thế mà anh chị em vừa thấy máy hay là hàng quà đến chậm, anh chị em cũng đừng có sốt ruột. Và chúng tôi chấp nhận là gửi tặng. Rồi cước phí thì anh chị em chia sẻ với chúng tôi bao có thể. Chúng ta chỉ một mục đích duy nhất là loan truyền lòng thương xót Chúa mà thôi. Bên cạnh đó thưa anh chị em, một máy nữa. Đã nói về máy thì có 3 loại máy, là radio thơ tình lòng thương xót Chúa, gồm 52 bài điểm hẹn Chúa Nhật, những bài thơ, những bài nhạc, những chia sẻ tin mừng Chúa Nhật và lòng thương xót Chúa trong radio thơ tình lòng thương xót Chúa. Radio thơ tình lòng thương xót Chúa được đi kèm với cuốn sách gọi là thơ tình lòng thương xót. Thơ tình lòng thương xót dày 655 trang và in màu offset rất là đẹp với những hình ảnh. Chúng tôi giới thiệu với anh chị em, những người nào mà không có khả năng đón nhận được cuốn sách này thì anh chị em có thể mở trên trang web tinthac.net, anh chị em có thể coi trực tiếp ở trên đó. Chúng tôi sẽ gửi post lên cho anh chị em. Có những người đã sốt sáng làm những đường link để cho mọi người có thể đọc được và có thể nghe được rồi. Đó là những cá nhân ở nước ngoài, họ rất là sốt sáng. Cảm ơn người bạn đã cộng tác với chúng tôi loan truyền lòng thương xót Chúa trong khả năng của mình. Đây là thơ tình lòng thương xót và cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Tất cả những kinh thông dụng mọi người bảo quá tuyệt vời vì nó rất là tiện phổ biến. Kinh lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi Chúa Mân Côi, rồi tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, rồi những kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân, những bài hát về lòng thương xót Chúa, Đức Mẹ Thánh Giuse và những tư liệu về lòng thương xót Chúa để hiểu được ảnh lòng thương xót Chúa như thế nào, chuỗi lòng thương xót Chúa ra sao, chuỗi kinh như thế nào, rồi Đại lễ kính lòng thương xót Chúa và tiểu sử thánh nữ Faustina, và phần phụ lục đó là nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào gia đình dịp giao thừa và đầu năm mới sắp tới. Xin được giới thiệu với anh chị em để chúng ta cùng cầu nguyện và mỗi người tiếp tay cộng tác với nhau để thực hiện công việc loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, như là chân phước Christina đã làm trong khả năng của mình, trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong đau khổ. Mỗi người chúng ta cũng cầu nguyện những hy sinh, những đau khổ và đóng góp công sức của mình vào công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói: ai loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen.